là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thứ 6 ngày 8 tháng 3 hôm nay, sau phần tin là phản ánh đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp, gia cố hồ chứa nước xã Suối Giang, huyện Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả đạt được của câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong tháng 2 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành 321 văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện thị thành phố triển khai kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, chỉ đạo các ngành địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng. Tiếp tục rà soát phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2019, điều chỉnh giảm kinh phí quỹ phát triển đất để chuyển sang tăng chi đầu tư, rà soát xác định các doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Cũng trong tháng 2 năm 2019, toàn tỉnh trồng rừng ước đạt trên 2.000 ha, bằng 12,7% kế hoạch năm, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, bằng 12,21% kế hoạch năm, tăng trên 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 2.900 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 23,4 triệu đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 363,9 tỷ đồng, bằng trên 11% dự toán năm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt gần 9.600 tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2018 do xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn lợn. Trong 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn của tỉnh lên 48 xã. Tính đến hết tháng 2 2019, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn đăng ký trên 127 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 28 doanh nghiệp thành lập mới. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thảo luận nêu những kiến nghị đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng 3 2019, trong đó tập trung vào giải ngân các nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, trái phiếu chính phủ, vốn ODA và các nguồn vốn khác. Tình hình kết quả thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm, dự báo khả năng giải pháp thu ngân sách tháng 3 và quý 1 năm 2019, tình hình sản xuất vụ đông xuân, công tác phòng chống dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, công tác quản lý các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội, kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2019, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian tới. Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2019 của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cho việc thực hiện nhiệm vụ tháng 2 như chưa kiểm soát tốt dịch lở mồm long móng xảy ra từ cuối năm 2018. Việc chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư của các công trình dự án còn chậm, nhất là các dự án khởi công mới năm 2019. Tình hình tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu thời gian tới các sở ban ngành và các huyện thị thành phố cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quyết liệt đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 01 của Chính phủ, Nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, khẩn trương hoàn thiện các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Sớm hoàn thành kịch bản tăng trưởng của tỉnh năm 2019 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành trước ngày 10 tháng 3. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo các đồ án, đề án, phương án chuyển đổi, sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo chương trình làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 18-19 của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, các địa phương đôn đốc hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019, hạn chế tối đa xảy ra dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, chủ động lực lượng, phương tiện để phòng chống cháy rừng. Sở Công Thương cần tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, hoàn thành việc rà soát và đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án thủy điện đang khảo sát, chậm tiến độ, dự án không tiếp tục triển khai, để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xong trước ngày 15 tháng 3. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành thành lập tổ công tác liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác thu chi, công khai minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước của các sở ngành địa phương năm 2018. Đôn đốc thu đầy đủ kịp thời các khoản thu ngân sách trong tháng 3 và quý 1 năm 2019. rà soát tổng hợp tình hình chi ngân sách ngoài dự toán được giao năm 2018 để có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh, đồng thời tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 3. Thời gian tới cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức triển khai thực hiện sớm các dự án khởi công mới năm 2019. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục triển khai cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính về đất đai, thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã liên thông với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong quý 1 2019. Ngành Tài nguyên Môi trường đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm, rà soát thu hồi giấy phép đối với các mỏ khoáng sản không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, các dự án thủy điện chưa thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường. Sở Giáo dục Đào tạo khẩn trương hoàn thành việc rà soát cơ sở vật chất tại các trường, điểm trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí các nguồn vốn đầu tư. Ngành Y tế tăng cường giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đối với lĩnh vực nội vụ, cần tổ chức đợt kiểm tra thanh tra công vụ tại các sở ban ngành của tỉnh tháng 3 năm 2019, nhất là việc chấp hành giờ giấc làm việc, việc cấm sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp.
Chiều qua, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức gặp mặt các nữ doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ra mắt Văn phòng Hội Nữ Doanh nhân tỉnh. Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song các nữ doanh nhân trong khối doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các nữ doanh nhân đã phát huy tài năng, trí tuệ, bản lĩnh vượt lên khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh. Năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp do nữ làm chủ tăng 11%, nộp ngân sách nhà nước gần 430 tỷ đồng, tăng gần 12%. Thực hiện đầy đủ các chế độ của nhà nước đối với người lao động, tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương chúc mừng các nữ doanh nhân kỷ niệm 109 năm Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Thông tin một số chính sách của tỉnh và những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới để các nữ doanh nhân xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời mong muốn các nữ doanh nhân sẽ tiếp tục năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tặng hoa và quà chúc mừng các nữ doanh nhân tiêu biểu của tỉnh và ra mắt Văn phòng Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái.
Nhằm góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người khi tham gia giao thông, nhất là thời gian gần đây tình trạng lái xe khách, xe tải sử dụng ma túy chất kích thích bị phát hiện khi gây tai nạn nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng. Thời gian tới, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành có liên quan tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện xử lý lái xe dương tính với ma túy chất kích thích. Các đợt kiểm tra của lực lượng chức năng trong thời gian tới sẽ tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải có sử dụng đội ngũ lái xe đường dài chạy theo tuyến cố định và những lái xe tải, xe đầu kéo. Thông qua các đợt kiểm tra nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe. Bên cạnh đó, thông qua đợt kiểm tra, các lực lượng chức năng còn tuyên truyền cho lái xe, chủ xe và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải về tác hại của việc sử dụng chất ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện đường bộ. Từ đó phòng ngừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, những ngày này liên doanh các nhà thầu thi công là công ty trách nhiệm hạn Đồng Tiến và công ty trách nhiệm hạn Hiệp Phú đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực, thi công liên tục 3 ca trên một ngày, phấn đấu hoàn thành dự án nâng cấp, gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn vào cuối tháng 3 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phản ánh của phóng viên thời sự.
Dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư với tổng số vốn trên 156 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2016 với các hạng mục chính như đập dâng, tràn xả lũ thân nhân tập, cầu qua tràn, nạo vét bùn đất lòng hồ, tạo mặt bằng và tăng dung tích trữ. Xử lý chống thấm mất nước hồ bằng khoan phụt vữa xi măng, sửa chữa nâng cấp đường từ xã Sơn Thịnh đến trung tâm xã Suối Giàng với chiều dài trên 11 km. Làm đường xung quanh hồ và làm nhà quản lý tại đầu mối hồ chứa. Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng góp phần tôn tạo cảnh quan khu du lịch sinh thái Suối Giàng, tạo đà cho kinh tế xã hội địa phương phát triển, đồng thời đảm bảo an toàn hồ chứa ở khu vực trung tâm xã, hạn chế tới mức thấp nhất các sự cố trong mùa mưa bão. Với sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, hạng mục sửa chữa nâng cấp đường từ xã Sơn Thịnh đến trung tâm xã Suối Giàng đã cơ bản hoàn thành. Riêng gói thầu số 10 với việc xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đầu mối, xử lý chống thấm vùng hồ, đường quanh hồ đã thi công đạt trên 90% khối lượng công việc. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đảm nhận thi công đập tràn bê tông, cầu qua tràn, cống lấy nước, cống tiêu sau tràn, phục vụ thi công lắp đặt thiết bị cơ khí và khoan chống thấm. Những ngày này, hơn 40 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đang thi công liên tục 3 ca một ngày đêm. Cùng với đó, công ty cũng đặc biệt chú trọng tới vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, mũ công trường và đai an toàn cho công nhân khi thi công. Ông Đỗ Hải Nguyên, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến cho biết.
Thì hiện tại thì là bên chỗ đơn vị thi công cũng đang xây dựng và cũng đang là có cái kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng hạng mục công việc một. Đấy là để đảm bảo được cái đúng cái tiến độ và cái đã đề ra ấy, thì là về phía công ty thì là cũng là đảm bảo toàn bộ về nhân lực, về máy móc, về con người. Đấy, để đảm bảo là thi công là làm sao cho nó đúng cái tiến độ đề ra. Để cần thiết là công ty cũng sẽ làm tăng ca đêm, đấy là tăng 2 ca, 3 ca tùy theo tiến độ, tùy theo cái công việc cụ thể thì cũng có cái kế hoạch chi tiết theo từng ngày.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú đã hoàn thành thi công nền đường dạo quanh hồ, kè ta luy âm và ốp lát mái ta luy dương, lắp đặt lan can những đoạn đã thi công xong mặt đường, hoàn thiện các công trình thoát nước cũng như hạng mục nạo vét lòng hồ, hoàn thành việc khoan phụt chống thấm đáy hồ ở các khu vực. Hiện nhà thầu cũng đang tập trung nhân lực máy móc để nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Ông Nguyễn Xuân Thành, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú nói:
Đến thời điểm hiện tại thì đơn vị đã hoàn thành toàn bộ phần nạo vét lòng hồ, đường dạo quanh hồ đã đạt 80% về khối lượng. Còn lại một số vị trí vừa tiếp nhận bàn giao lại mặt bằng của đơn vị khoan phụt và đơn vị đang tiến hành là xây nhà điều hành và cái phần đường dạo quanh hồ còn lại 20%. Phấn đấu tiến độ là sẽ hoàn thành gói thầu là 31 tháng 3.
Nhìn chung dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đang chậm tiến độ so với yêu cầu. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng hạng mục đường Sơn Thịnh Suối Giàng gặp nhiều vướng mắc. Quá trình thi công phải điều chỉnh lại thiết kế đập đầu mối cho phù hợp với địa chất và quy mô. Bên cạnh đó, các đợt mưa bão các năm 2017 và 2018 cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ của dự án. Hiện đơn vị chủ đầu tư là Sở Tài nguyên Môi trường đang tích cực chỉ đạo các nhà thầu để nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Đỗ Hải Triều, Phó trưởng ban quản lý dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư cho biết thêm.
Chủ đầu tư đã tổ chức họp tất cả các đơn vị nhà thầu về tổ chức tiến độ thi công, gồm cụ thể một là xây dựng kế hoạch tiến độ, thứ hai bố trí nhân lực, thiết bị, trang thiết bị máy móc để phục vụ thi công, đảm bảo gói thầu số 10 và gói thầu số 16 đảm bảo theo đúng cái thời gian chỉ đạo của chủ tịch.
Do hạng mục trồng rừng và làm đường lâm nghiệp thuộc dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng không khả thi nên chủ đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ cho phép không thực hiện hạng mục này. Dùng nguồn vốn 40 tỷ đồng còn lại của dự án để đầu tư thêm các hạng mục công trình đập đầu mối hồ Suối Giàng và hạng mục đường Sơn Thịnh Suối Giàng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn do phóng viên Trung Dũng Đức Tình thực hiện. Chương trình sẽ được chuyển sang nội dung đáng chú ý khác.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tập trung triển khai các biện pháp cấp bách để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kiều Loan.
Sinh sống trên tuyến quốc lộ 70, nơi có nhiều phương tiện qua lại, nhất là xe chở hàng hóa từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai đi qua. Những ngày này, gia đình anh Cù Văn Lượng, thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, rất lo lắng bởi đàn lợn gần 100 con của gia đình có bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mới đầu tư vào chăn nuôi lợn được hơn một năm nay, nên khi có thông tin dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan rộng, anh Lượng đã chủ động phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột xung quanh và vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin về diễn biến của dịch bệnh để có biện pháp ứng phó kịp thời. Anh Lượng cho biết.
Cái chuồng lợn của mình thì là phòng tránh là rắc vôi bột xung quanh chuồng với lại phun tiêu độc khử chuồng. Chuồng trại thì là nói chung là như hộ gia đình tôi là cứ 2 ngày đến 3 ngày tôi phun một lần. Ở ủy ban xã cũng có xuống để tuyên truyền và cho thuốc để phun chuồng trại.
Rút kinh nghiệm từ những đợt dịch bệnh trước, nhất là bệnh lở mồm long móng vừa xảy ra tháng trước khiến hàng chục con lợn của gia đình bị chết. Nhiều ngày nay, anh Trần Văn Điển, tổ 10 thị trấn Yên Bình luôn chú trọng đến công tác phòng dịch bệnh cho đàn lợn. Do đầu tư chăn nuôi quy mô lớn với 7 lợn nái, 3 lợn đực và gần 50 con lợn thịt, nên ngoài việc vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, hàng ngày anh Điển còn phun tiêu độc khử trùng để hạn chế nguy cơ xâm nhiễm của dịch bệnh. Anh Điển nói:
"Cái này nó rất là nguy hiểm bởi vì nó thiệt hại đến kinh tế của gia đình. Như là lợn thì nó gây đến là chết 100%. Cái thiệt hại cho gia đình, thiệt hại về kinh tế nó rất là lớn. Thế cái phòng chống của gia đình chủ yếu là bây giờ đang là phòng dịch khử trùng tiêu độc hàng ngày."
Có tuyến quốc lộ 70 chạy qua dài hàng chục km với nhiều phương tiện hàng hóa đi qua nên nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan rộng, huyện Yên Bình đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ chăn nuôi về diễn biến của dịch bệnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quản lý nắm chắc số lượng đầu đàn, hướng dẫn chăn nuôi thực hiện những biện pháp kỹ thuật để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết:
"Xác định đầu tiên thì chúng tôi phải tuyên truyền vận động nhân dân để nhận được, hiểu biết được là chúng ta phải phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn xã. Và nhân dân thì cơ bản là cũng nghe trên phương tiện thông tin chúng trên loa đài truyền thanh xã và cũng nghe tuyên truyền từ cán bộ địa phương, cán bộ thôn, thì cũng hầu như là người dân cũng nắm bắt được và cũng hiểu, thì cũng có ý thức để phòng chống dịch bệnh."
Hiện nay tổng đàn gia súc chính của huyện Yên Bình có trên 96.000 con, trong đó đàn lợn có hơn 78.000 con. Để phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là dịch tả lợn châu Phi, ngay sau khi có công điện và kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp, ra công điện triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời thành lập ban chỉ đạo tổ kiểm soát lưu động phòng chống bệnh dịch. Trong đó tập trung vào việc kiểm soát vận chuyển, chủ động giám sát, phát hiện sớm và sẵn sàng ứng phó kịp thời nếu có dịch bệnh xảy ra. Cho biết thêm về công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình nói:
Huyện cũng đã ban hành cái kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp và có xây dựng các cái phương án tình huống cụ thể trước dịch, trước khi có dịch và sau nếu có dịch bệnh xảy ra để bố trí các cái lực lượng và phương tiện để triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhất trong công tác phòng chống dịch. Trước mắt thì huyện thành lập cái tổ kiểm soát lưu động để tuần tra kiểm soát tất cả các cái tuyến đường, đặc biệt là các cái vùng giáp danh, các xã thị trấn giáp với lại các cái tỉnh bạn, huyện bạn để cảnh báo và kiểm soát chặt chẽ cái tình trạng vận chuyển lợn và các cái thực phẩm có liên quan đến lợn vào địa bàn. Đồng thời thì tuyên truyền nhân dân ở các cái vùng giáp danh này nắm được chắc cái biểu hiện về bệnh dịch tả lợn châu Phi và kịp thời báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn để triển khai các biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp về phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, huyện Yên Bình quyết tâm không để dịch xảy ra trên địa bàn nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh về các biện pháp cấp bách chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, không để dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tại huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái không chỉ là nơi tập hợp các nữ doanh nhân trên địa bàn nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, mà còn là nơi để chị em đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khẳng định vai trò của mình trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số kết quả đạt được của câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái qua ghi nhận sau đây. Bắt tay vào công việc sản xuất kinh doanh nội thất từ năm 1990, ban đầu chỉ là một cửa hàng bán nội thất nhỏ với số vốn khởi nghiệp là 10 triệu đồng từ tiền vay ngân hàng. Sau gần 30 năm xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nội thất tổng hợp Xuân Cảnh do nữ doanh nhân Vũ Thị Tú Anh ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái làm chủ đã không ngừng phát triển. Công ty của gia đình chị tạo việc làm thường xuyên cho trên 35 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Doanh thu hàng năm đạt từ 10 đến 12 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng. Nhiều năm liên tục công ty của chị đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, được Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tặng bảng vàng doanh nghiệp của năm. riêng chị đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc tế chứng nhận là nữ doanh nhân tiên phong hội nhập kinh tế quốc tế. Chị Vũ Thị Tú Anh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Xây dựng và Kinh doanh Nội thất Tổng hợp Xuân Cảnh chia sẻ.
Để gây dựng được một cái sự nghiệp cơ đồ như ngày hôm nay thì cũng trải qua gần 30 năm. Trong qua 30 năm đấy thì chúng tôi cũng là một cái doanh nghiệp nhỏ đi lên và bây giờ đã được trưởng thành thành một công ty lớn như ngày hôm nay. Thì bây giờ cũng có được một cái vốn để mình kinh doanh một cái công ty lớn như thế này. Và trong công ty thì cũng được sự đoàn kết và cùng chung sức với hơn 30 anh chị em nhân viên trong công ty để đưa công ty Xuân Cảnh là cũng là một trong những cái công ty lớn của tỉnh Yên Bái mình. Để được thành quả như này thì ngoài sức của mình ra thì cũng còn có sự đóng góp rất lớn của ông chồng. Anh cũng là một người rất là chia sẻ với vợ và giúp đỡ vợ rất là nhiều những cái việc như thế này. Và con cái cũng rất là ngoan hiếu thảo. Thế từ những cái đấy thì làm cho mình có một cái hậu phương vững chắc và mình cũng có một cái tinh thần rất là yên tâm để mình công tác và mình kinh doanh.
Năng động sáng tạo trong công việc, suốt 22 năm qua trên cương vị là giám đốc công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Tâm Liên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nữ doanh nhân Hoàng Kim Liên đã vững tay chèo lái đưa công ty ngày càng phát triển và khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Trong quá trình điều hành công việc, chị đã vận dụng linh hoạt sáng tạo các nguyên tắc kinh doanh. Với lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp công nghệ phẩm, thường xuyên nắm bắt thông tin, khai thác các nguồn hàng có chất lượng và thương hiệu trong nước. Hàng năm, tổng doanh thu bình quân của công ty đạt trên 15 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 10%, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 12 lao động với mức lương bình quân 4-6 triệu đồng một người một tháng. Chị Hoàng Kim Liên, giám đốc công ty thương mại dịch vụ tổng hợp Tâm Liên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
"Chúng tôi đến với hội nữ doanh nhân rất là vui, được tham gia rất nhiều hoạt động, được liên tục được nâng cao những kiến thức. Ví dụ như là tổ chức những hoạt động như là nâng cao kỹ năng kinh doanh, rồi về cách sống của một nữ doanh nhân và tìm hiểu được rất nhiều kỹ năng sống qua từng chị em và liên tục chị em cùng học hỏi và đưa ra những kinh nghiệm quý báu để cùng chia sẻ."
Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái hiện có gần 90 thành viên. Nhờ tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động, câu lạc bộ đã có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2018, tổng doanh thu của các thành viên trong câu lạc bộ đạt trên 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 1.500 lao động, đóng góp trên 1 tỷ 200 triệu đồng, hỗ trợ các hộ nghèo khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Bà Đào Thị Thiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ sau.
Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu, sẽ làm thế nào để giúp cho chị em có nhiều những cái hoạt động tốt nhất trong cái hoạt động kinh doanh cũng như là những cái công việc hoạt động của câu lạc bộ. Và đặc biệt công tác an sinh xã hội thì năm 2019 chúng tôi sẽ đẩy mạnh những cái hoạt động tốt hơn nữa, sẽ xây thêm nhiều nhà tình 20 ngàn tình nghĩa và làm những cái công việc thường xuyên chúng tôi vẫn làm, đó là giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó. Còn trong công tác kinh doanh thì chúng tôi sẽ tiếp tục động viên lẫn nhau, mở rộng sản xuất kinh doanh, làm thêm nhiều ngành nghề, thu hút thêm nhiều lao động để làm sao giúp cho chị em có thu nhập cũng đồng thời cho giúp xã hội mình ngày càng phát triển.
Những hoạt động của câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái đã và đang góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh và khẳng định vai trò của chị em trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế địa phương. Quý vị vừa lắng nghe ghi nhận về kết quả đạt được của câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Là Con Gái Thật Tuyệt do ca sĩ Khởi My thể hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Những ngày qua, cái ống hút làm từ bột có thể ăn được bỗng dưng sốt trên mạng xã hội. Người ta truyền nhau hình ảnh những bó ống hút có màu sắc bắt mắt, mách nhau chỗ mua hàng. Một số quán ăn, quán cà phê nhanh nhẹ quảng cáo đang sử dụng ống hút bột. Những ống hút này do một công ty đặt tại làng bột Sa Đéc, Đồng Tháp, chế tạo từ bột gạo. Màu ống hút được chiết xuất từ màu rau củ tự nhiên, ra đời cách đây 2 tháng. Trước đây, công ty chỉ xuất khẩu ống hút ra nước ngoài. Được sự ủng hộ của thị trường trong nước, công ty vừa nâng công suất lên gấp 5 lần. Không chỉ vậy, tại thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều quán cà phê nói không với ống hút nhựa và ly túi hộp nhựa sử dụng một lần, thay thế bằng ống hút thủy tinh inox. Những quán này được đông đảo khách hàng, đa số là các bạn trẻ hưởng ứng vì góp phần bảo vệ môi trường. Có thể thấy người tiêu dùng đang rất quan tâm các sản phẩm thay thế, sản phẩm nhựa rẻ và tiện dụng, dùng một lần rồi bỏ. Đó là do gần đây, tác hại to lớn của rác thải nhựa đối với môi trường ngày càng được thông tin mạnh mẽ. Phải mất hàng trăm, thậm chí cả ngàn năm, những rác thải nhựa này mới phân hủy hết. Trong quá trình đó, chúng phân hủy thành hạt vi nhựa, gây hại lâu dài cho đất, nước và không khí. Đáng sợ nhất, hạt vi nhựa tan vào nguồn nước ngầm, nước sông biển, vào bụng tôm cá và sau đó, theo chuỗi thức ăn lại chui vào bụng con người. Theo thống kê, chỉ riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang thải ra môi trường trung bình một ngày khoảng 80 tấn rác nhựa. Nhiều diễn đàn cổ vũ sống xanh đã được lập ra và thu hút hàng ngàn thành viên, trong đó có rất đông bạn trẻ. Ở đó người ta trao đổi với nhau những cách hết sức thiết thực để hạn chế rác thải nhựa. Vật liệu nhựa không có gì sai, cái sai là thói quen tiêu dùng thiếu trách nhiệm của chúng ta. Thành viên diễn đàn Zero Waste Home in Việt Nam viết, ngày càng có nhiều người đi chợ mang sẵn túi vải và hộp đựng thực phẩm của mình mà không dùng túi ni lông của người bán. Vào quán cà phê từ chối ống hút nhựa, đề nghị rót cà phê vào ly sứ mang theo. Thậm chí, một thành viên diễn đàn nọ đã gây bão mạng khi chứng minh có thể sống mà không phải đổ rác suốt nhiều tháng. Không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần nên không thải ra rác nhựa. Còn rác hữu cơ, rau, xương cá, vỏ trứng thì ủ rồi bón cho cây. Đó là những tín hiệu đáng mừng cho thấy sự quan tâm của người dân và doanh nghiệp đối với môi trường. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Giải quyết tận gốc vấn đề rác thải nhựa cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền để lối sống xanh được tuyên truyền và lan tỏa rộng hơn, để có những quy định nghiêm ngặt hơn trong việc sử dụng sản phẩm nhựa, phân loại và tái chế rác nhựa, đồng thời để các sản phẩm nhựa sinh học đi vào cuộc sống nhiều hơn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.